Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2007. Hôm nay chúng ta học tiếp vào những vị đệ tử lớn của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Và cái người chúng ta đi vô hôm nay đó là Ngài Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng. Mình đi vào hai vị cao đồ này, tức là hai người gầy nên cái dòng chảy của truyền thống Thiền Tông Trung Quốc. Đây là những vị tông sư lớn đương thời. Ngày thứ ba là Thanh Nguyên Hành Tư, người thứ tư là Nam Nhạc Hoài Nhượng. Mình đi vào Ngài Hành Tư trước. Có ba điều về Ngài Thanh Nguyên Hành Tư. Điều thứ nhất là tâm của Ngài rất là thuần trước khi đến với Lục Tổ Huệ Năng. Điều thứ hai, chúng ta sẽ bàn về cái cơ phong cao phúc của Ngài. Điều thứ ba mình bàn là từ cái phong cách của con người này ảnh hưởng đến những người kế thừa. Cái con người này có nhiều cái rất là đặc biệt. Để mình dở Pháp Bảo Đàn ra, mình đọc một đoạn, các vị thấy rất là lạ. Ngài sinh ở Kiết Châu, An Thành, tức là huyện An Thành, Kiết Châu, con nhà họ Lưu. Nghe cái pháp tịch của Tào Khê hưng thịnh, rồi Ngài đến tham lễ tổ. Cái câu đầu Ngài hỏi đó là: đương hà sở dụ tức bất lạc giai cấp. Đương hà sở dụ tức bất lạc giai cấp. Tức là phải làm thế nào, làm việc gì để không có rớt vào giai cấp. Câu hỏi này hơi khó hiểu với chúng ta chưa quen. Tức là tu thế nào để một bước thẳng vào đất của Như Lai, không có phải chứng nghiệm quả giải thoát qua từng quả vị của con đường thinh văn, cũng không cần thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng của các vị Bồ Tát nữa. Chớp mắt là đứng liền trong vùng đất của Như Lai, làm thế nào? Hỏi Lục Tổ một câu như vậy. Thì từ câu hỏi này ta biết là tâm ông đã thuần, ông đã ngộ đạo, ông đã tu tập rất là giỏi. Đến để nhờ tổ ấn chứng, chứ không phải đến để nhờ tổ làm cái gì thêm cả. Câu hỏi của thiền nhân ngày xưa nó có những cái tính cách. Thứ nhất á, là thăm dò thầy. Đa phần những người ngộ đạo hồi xưa đến là thăm dò thầy. Thứ hai là nhờ ấn chứng. Ấn chứng cũng nghĩa là trình sở ngộ nữa. Hỏi cũng nghĩa là trình sở ngộ. Rồi cái loại thứ ba mới là cái loại tham vấn. Thấp nhất là tham vấn. Người mà mắt đã sáng, tâm đã thuần, thể ngộ được đạo, thường thường câu hỏi thăm dò. Hỏi là thăm dò cái trình độ chứng ngộ của cái vị thầy đó đã đạt đến cái độ nào. Cái người mà chưa phải là tay bản lĩnh ấy, thể ngộ rồi nhưng mà niềm tin chưa vững chắc, cho nên đến nhờ vị thầy ấn chứng là cái chỗ hiểu của con, cái cách sống của con đã hợp với tâm Phật ý tổ chưa, đã hợp với con đường của ngàn thánh đã đi hay chưa. Cho nên câu hỏi thứ hai là loại ấn chứng. Thứ ba là rất là mù mờ, đường tu chưa rõ, chưa bước vào cổng, cho nên đến nhờ khai thị, nhà mở dùm con mắt. Nó có ba cấp vậy. Thì cái dạng của Ngài Thanh Nguyên Hành Tư thì ta biết là tâm Ngài đã thuần, nhưng mà Ngài chưa có xác tín được là cái năng lực sống của mình như vậy có hợp với tâm tông hay chưa. Cho nên nó mang cái đặc tính là cái câu hỏi này xin Ngài ấn chứng. Thì cái câu đầu tiên là làm thế nào để đừng lạc vào giai cấp. Tổ Huệ Năng Ngài nói là ông đã từng làm gì? Nhữ Tằng Tát Tát Ma Lai, tức là ngươi đã từng làm gì? Thì Ngài Thanh Nguyên Hành Tư Ngài đáp một câu là thánh đế cũng chẳng làm. Thánh đế thượng bất vi, thánh đế còn chẳng làm. Thế nào là thánh đế chẳng làm? Thưa đại chúng, là cái con đường của chúng ta là cái con đường vâng theo lời dạy của Đức Thế Tôn thực tập. Ví dụ như Ngài dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ là ta đi, ta phải biết mình đi, đứng phải biết mình đứng, ngồi phải biết mình ngồi. Và an trú tâm nơi hơi thở đi thực tập, an trú tâm nơi bước chân đi thực tập, thì gọi là nương vào Thánh Đế của Đức Thế Tôn để thực tập. Còn Thánh Đế cũng chẳng làm, có nghĩa là gì? Chặt thẳng cái đầu nguồn chứ không có đi vào cái cửa phương tiện. An trú tâm ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền, cái linh minh tịch chiếu của anh hiện tiền. Thể nhận được đạo rồi thì sống ngang nơi đó, ta không có cần đi vào phương tiện. Từng hơi thở ra hơi thở vào, anh sống được với cái tâm Phật bất động, gọi là Thánh Đế cũng không làm. Sau khi Ngài trả lời Thánh Đế cũng chẳng làm, thì Tổ nói thêm một câu là: thế thì lạc vào giai cấp gì? Thì Ngài Hành Tư Ngài đáp nè: Thánh Đế cũng chẳng làm thì còn giai cấp nào nữa đâu mà lạc vào. Tức là cái con đường tu của tôi, mắt tôi đã mở rộng sáng, từng phút từng giây từng sát na tôi luôn an trú trong cái tâm Phật bất động của tôi. Tôi không có đi ngang qua cái con đường phương tiện để chứng cái tầng tuệ này, tầng tuệ nọ, tầng tuệ kia gì cả, mà lúc nào tôi cũng an trú ngay nơi cái thể bất động như hiện tiền. Thì làm gì có chuyện giai cấp nào để mà lạc vào, làm gì có quả gì nào để mà chứng đắc. Sư Thậm Khí Chi, linh sư phụ chúng, tức là Tổ rất là hài lòng, thậm chí là rất là hài lòng, rất là trọng thị, và sai Ngài Hành Tư làm đầu trong đại chúng. Thụ chúng có nghĩa là trông nom, chăm sóc, dạy dỗ, giáo huấn, làm chỗ nương cho cả một hội chúng trong cái pháp hội của Ngài Lục Tổ. Thì ta thấy ngang đây là thầy trò đã có sự tương hợp với nhau. Tức là không nói nhiều, một đoạn rất là ngắn. Các vị thấy là trong Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh á, thì một đoạn rất là ngắn chừng này thôi, có mấy câu đó là xong. Tình thầy trò không cần phải nói nhiều, không cần dài dòng, mấy câu là đủ để tâm ý tương thông với nhau, và không cần phải viết thơ xin phép gì hết. Tự nhiên là cất nhắc làm thủ chúng, chăm sóc đại chúng tu hành thôi à. Không có lượm thượng đê thê giống như mình bây giờ, rất là nhiều cái phép tắc. Đó là điều thứ nhất, chúng ta bàn về tâm đã thuần khi đến với Huệ Năng. Điều thứ hai mình đi vô là cơ phong của Ngài cao vút. Mình đọc một đoạn ở trong thiền sử, rồi các vị thấy cơ phong của ông rất là cao vút. Rồi một hôm Lục Tổ Huệ Năng cũng dễ thương lắm. Một hôm cái Ngài gọi Hành Tư đến, Ngài nói là: đúng ra thì ta truyền y cho ông làm đệ thất tổ, nhưng mà từ ngày ta nhận cái y của ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền cho ta, ta lao đao lận đận suýt chết mấy lần, từ miền Bắc trốn chạy về phương Nam, tới núi Đại Vũ, mai mà Huệ Minh giác ngộ chứ ông thổn chém như một đao là bay đầu rồi, rượt đòi cái y mà. Rồi cho tới lúc mà về tới phương Nam rồi cũng đâu dám cạo tóc làm thầy tu, phải ăn nhẫn tới 16 năm ở trong nhóm Thợ Săn, 15 năm hay 16 năm gì đó. Rồi cơ duyên đến mới xuất hiện và mới dám trình trước thiên hạ là tôi được ngũ tổ truyền cho y để làm tín chỉ, tức là làm vật để gây niềm tin cho Phật tử. Cho nên đúng ra thì ta truyền y cho ông, nhưng mà cái y này nó đã gieo tai họa rất là lớn, cho nên ta nghĩ là nếu truyền cho ngươi coi chừng đổ nợ nữa. Thôi, Phật Pháp đủ thịnh và cái khả năng hiểu đạo của ông đã sâu sắc, y không cần truyền nữa, hãy để đây làm vật trấn sơn môn. Ông hãy về phương khác thay ta đi giáo hóa một nơi. Tức là Ngài đặt trách cho Ngài Thanh Nguyên Hành Tư này về một phương khác mở đạo tràng để độ chúng, và ông mới đi ngược về phương Bắc. Vì như cái vùng Thanh Nguyên này là cái vùng phương Bắc. Và cái điều dễ thương á là Lục Tổ Ngài tâm tình rất là thật với cái người đồ đệ lớn này. Ngài nói: ta nhận được y từ ngũ tổ, Cho nên bao lần xích chết, từ đây về sau ta sẽ không có truyền cái y của tổ truyền này nữa. Tức là không có cần y bát trao truyền giống như quá khứ. Quá khứ thì tại chưa có người nào có cái niềm tin với thiền tông, cho nên cần phải có cái y của Bồ Đề Đạt Ma để có niềm tin. Giờ thì Phật Pháp đã thịnh, người tu đã đông, uy tín ta tự tạo lập đã có. Tại ông hãy để y ở đây, là ông đi về phương Bắc làm đạo. Cái điều đẹp đẽ giữa thầy trò là như vậy. Và thế là Ngài Thanh Nguyên hành tư, Ngài về lại núi Thanh Nguyên, Ngài dựng đạo tràng nơi đó. Và một hôm có Ngài Hy Thiên đến. Ngài Hy Thiên, chúng ta đã có dịp viết về Ngài Hy Thiên rồi. Người ta gọi là Thạch Đầu Hy Thiên đó. Có một cái vồ đá, trên cái đỉnh có một cái tảng đá rất là bằng. Ngài lên đó Ngài tỏ thiền và cất cái thiền thất trên đó ẩn tu, cho nên người ta gọi là Ngài Thạch Đầu. Và ông là cái người kế thừa Tâm Tông từ Ngài Thanh Nguyên hành tư, cho nên cái cơ phong của Ngài Hy Thiên cũng cao vút như vậy. Nó trơn nó nổi là không có chỗ đi bám, con đường không có phương tiện, cho nên người ta đồn với nhau là đường Thạch Đầu rất là trơn là như vậy. Lên là té, không có người nào lên không trợt hết. Trơn là trơn, đạo lý là không có chỗ bám, ngôn ngữ sắc bén, và không có khai cái phương tiện để cho người ta khởi tâm thức suy nghĩ, cho nên gọi là đường trơn. Và Thạch Đầu Hy Thiên này đầu tiên là đến xin làm đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà muộn màng quá, lúc đó tổ gần nhập Niết Bàn, cho nên tổ không có kịp dạy dỗ gì. Tới khi tổ gần Niết Bàn, Ngài đánh lễ tổ, nói là sau khi tổ tịch thì con phải nương với ai. Lục Tổ nói hãy tầm tư đi. Cái tổ tịch rồi, anh ra ngoài tháp, anh ngồi yên, bất động đó, tọa thiền ngày này qua ngày nọ. Người ta hỏi chứ tại sao ngồi đây vậy? Anh nói tổ di chúc là tôi phải tầm tư, cho nên ra tôi vận dụng cái đầu để tầm tư. Tầm tư có nghĩa là suy tư, dõi theo cái ý niệm của mình để tu tập, để phân biệt. Cái vị đại sư huynh á mới nói là không phải đâu, tổ dạy cho anh rõ ràng mà tại anh không biết đó thôi. Tầm tư nghĩa là hãy nương với sư huynh hành tư. Ông có một đại sư huynh rất là giỏi tên là Hành Tư, hãy về đó nương với Ngài để tu học. Thế thì Thạch Đầu Hy Thiên ta mới lò mò tìm tới Ngài Thanh Nguyên Hành Tư. Và cơ phong cao vút là chúng ta dẫn cái mẫu đối thoại giữa Hy Thiên và Ngài Thanh Nguyên. Đến nơi đảnh lễ xong rồi thì Ngài Thanh Nguyên hỏi chứ ngươi từ phương nào đến? Hy Thiên thưa và con từ Tàu Khê đến. Ngài Thanh Nguyên hỏi thêm một câu nữa là ngươi đem được cái gì đến? Thế thì mình trả lời cái gì? Dạ con có cơm khô trong bầu đây, có nước uống đem theo đường đây. Nhưng mà câu hỏi thiền sư không phải hỏi chuyện đó, ngươi đem được cái gì đến? Nói cho ta nghe. Ngài Hy Thiên lúc này tương đối cũng khá, chắc cũng qua năm lọc mười lừa rồi, hiểu được đạo lý ít nhiều rồi. Cho nên nói một câu là khi chưa đến Tàu Khê cũng không có mắt. Tức là con chưa đến Lục Tổ thì cái tự tâm giác ngộ của con, cái vị Phật bất động trong con vẫn không mất. Rồi Ngài Thanh Nguyên Ngài nói thế thì ngươi mặc tình dùng đi, chứ ngươi đến Tàu Khê làm gì? Ngươi viết ra cái tâm bất động của ngươi nó vốn sẵn có, thế thì tha hồ mà dùng, chứ còn đến Tàu Khê làm chi? Mình lặp lại. Ngài Thanh Nguyên Ngài hỏi chứ ngươi đem cái gì đến? Thì Hy Thiên nói giờ chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất. Thì Ngài Thanh Nguyên nói thế thì mặc tình dùng đi, chứ đến Tàu Khê làm gì? Tức là nếu ngươi đã nhận rõ tâm Phật bất động của ngươi thì ngươi cứ đứng đi nói cười hành xử thi vi ở trong cái tâm Phật bất động đó, mắc gì ngươi đến Tàu Khê? Thì Hy Thiên trả lời một câu tiếp là nếu không đến Tàu Khê đâu biết chẳng mất. Đành rằng con có nó sẵn đây, nhưng nếu không đến cửa tổ, không nhờ khai thị thì làm gì con biết được để quay về an trú được ngay trong cái tâm Phật bất động của con. Cho nên nếu chưa đến Tàu Khê làm gì biết không mất chứ, làm gì biết con đã có sẵn cái đó trong đây. Thế thì ngang cái đoạn này ta thấy là thầy trò đã có sự tương hợp với nhau rồi. nó chứng minh cho chúng ta biết một điều là ngài hành tứ này từng lời không có thừa. Mở miệng là khơi mở con đường để cái người đến học quay về tự họ để nhận ra tâm Phật bất động, chứ không có giải bài phương tiện dẫn kinh dẫn luận gì xa xôi mênh mông cả. Chỉ là chỉ ngay, chỉ là chỉ thẳng, chỉ quay trở về tự tâm thôi. Qua tới đoạn khác, Hy Thiên hỏi chứ Lục Tổ Huệ Năng có biết Hòa Thượng chăng? Là ý muốn nói gì? Ngài Thanh Nguyên hỏi chứ ngươi biết ta chăng? Thì Hy Thiên nói là dạ biết, mà đâu có thể biết được. Biết mà không thể biết được. Và mình dừng ở đây để giải thích đoạn này. Lục Tổ có biết ngài chăng? Câu đó nó có hàm hai nghĩa. Nghĩa ở mức độ cạn đó là Lục Tổ có ấn chứng cái sở ngộ của ngài chăng? Tức là cái trình độ tu của ngài như vậy, nhưng mà đối với Lục Tổ thì trong mắt của Lục Tổ thì ngài có phải là một người, một vị đệ tử thượng túc hay không? Mức độ cạn nhất mình hiểu ở cái tầm phàm phu của mình. Ở mức độ sâu á, tức là cái tự thể Phật bất động đó có soi sáng được ngài không? Hay hỏi một cách khác là ngài có an trú luôn liên tục trong cái tự thể tâm bất động sáng ngời của ngài không? Thì ngài Thanh Nguyên thay gì trả lời dòng do, thì ngài hỏi chứ nay đối trước mặt ta, ngươi có biết ta không? Tức là ngươi có đang an trú trong cái sự nhận biết sáng ngời để nhận biết cái sự có mặt của ta không? Nếu ngươi an trú ngay cái tâm Phật bất động của ngươi, ngươi sử dụng được á, thì nhìn ta ngươi nhận biết, nhìn cỏ cây hoa lá ngươi cũng mời cái sự nhận biết có mặt, nghe tiếng gió rì rào ngươi cũng mời sự nhận biết có mặt. Tức là không thiếu lúc nào. Nếu ngươi sống được như vậy á, thì ngươi sẽ không có ngạc nhiên, mà ngươi không cần hỏi là ta có biết tổ hay không, tổ có biết ta hay không, Phật có trong ta hay không, và ta có an trú trong trạng thái niết bàn hay không ngay à. Nếu ngươi sống được như vậy thì ngươi không cần hỏi. Hy Thiên trả lời biết, lại đâu có thể biết được. Là sao? Tức là cái tự thể niết bàn của con thì con đang sống được, nhưng mà cái tâm Phật bất động nó vốn vô hình, mỗi người tự biết, như vô kiến cảnh tướng của Đức Như Lai, thập phương Bồ Tát không có thể thấy được, chỉ có các bậc Như Lai mới biết được Như Lai thôi. Cái trình độ tâm chứng của các bậc thầy, con có thể có khả năng lãnh ngộ được, con sống được với tâm Phật của con, nhưng mà cái chiều sâu của tâm chứng nơi vị thầy con không thể thăm dò được, cho nên biết, nhưng mà không biết là như thế. Nó có đủ sáng để các vị hiểu chứ hả? Biết nhưng mà không biết là như vậy. Tức là nơi con thì con có thể sống được, nhưng mà người mới thể ngộ đạo với người đã sống được với đạo rất là lâu, nó có khoảng cách, ngộ đồng như nhau, nhưng mà cái năng lực của tâm giác ngộ nó có rộng, nó có hẹp, nó có sâu, nó có cạn khác nhau. Sinh ra ai cũng sinh ra được cả, thế nhưng mà ta vừa mới sinh ra, tuy đủ mắt tai mũi lưỡi hình hài, nhưng ta vẫn còn là một em bé. Còn cái người họ đã sinh ra 20 năm rồi, cơm gạo nuôi họ lớn, họ có sức khỏe khác hơn ta, họ có năng lực mạnh hơn ta, nó khác nhau chứ. Thể ngộ con đường niết bàn, thể ngộ như nhau. Nhận ra tâm Phật bất động thì chúng ta đều có khả năng nhận như nhau, nhưng mà cái độ sống sâu sắc được thì ta vẫn thua những người, những bậc thầy đã từng thể ngộ lâu, và họ có cái công phu hàm dưỡng lâu đời hơn ta. Cho nên biết, và làm sao biết được là như vậy. Và ngang đây thì ngài hành tư, ngài hạ một câu là loài có sừng tuy nhiều, một con lân là đủ. Là ý nói gì? mình dẫn các vị vô thiền sử một chút cho vui. Tức là trong cái loài động vật á, loài có sừng thì rất là nhiều loài, nhưng mà chỉ cần một con kỳ lân à, đó là chúa của tất cả loài động vật. Có cái ngầm ý là khen Ngài Hy Thiên là người xứng đáng kế thừa tông của ta. Và nếu mình thâm ngộ được, tức là mình đọc vô đây được một đoạn, mình nhận ra được những cái điều của người xưa dạy, thế thì những cái công án hay là những cái thiền ngữ người xưa mình đi vô nó rất là dễ. Đa phần các ngài không có vận dụng phương tiện bằng ngôn ngữ nhiều để chúng ta có thể đi vào, mà các ngài chỉ nói từ tâm chứng của các ngài trôi ra. Cho nên mình thâm nhập được một người thì mình cũng có khả năng thâm nhập được nhiều người, cũng bằng con đường quay trở về khéo an trú nơi tâm Phật bất động, thì nhìn ra những cái cơ phong của người xưa khai triển cho môn đồ hội đạo. Đó là ta bàn một chút về cơ phong của ngài hành tư là như vậy. Thiền sử nó có nhiều chuyện vui lắm. Quý vị làm siêng học chữ Hán cho giỏi, ví dụ như cái câu chuyện mình hay kể đó, ngài Tử Hồ đó, các ông già ông khai thị mà khéo thì có khi cả đời mình không quên. Một hôm nửa đêm cái ông chạy ra khỏi thất, ông la sùm, ông nói bớ người ta lửa cháy, bớ người ta ăn trộm. Và khi thiên hạ nghe ăn trộm thì cả chúng đều náo động hết, nó chạy ra rửa ăn trộm. Thì nghe cái tiếng la của hòa thượng phía trước tăng đường, ông la sùm, cho nên ông tăng ông cũng lanh chân lắm. Ông chạy tới thì gặp hòa thượng thập ngực, ông nói mày đây, chín mi rồi đây. Cái tên kia mất hồn với nó, dạ bạch hòa thượng, không phải con. Nó chín mi mà tại mi không dám nhận, nói thôi mi cho ai nữa. Là cái gì? Mi mà mi không dám nhận nó thôi, chín mi mà mi không dám nhận nó thôi. Thưa, trong cái lúc bất thần tăng chúng mà không có lực tu á, thì nghe nói ăn trộm là mình mất chánh niệm ngay à, chạy đi kiếm ăn trộm. Rồi bị người ta chụp ngực nói mi đây, thì mình giật mình hồn vía lên mây, nghĩ rằng ông nói mình ăn trộm, có phải không? Chứ đâu có nghĩ là ông dùng cái cách để đây khai thị mi đây có nghĩa là gì. Vừa bị người ta thợp áo nạt trong tiếng thì giật mình là có cái biết hiện tiền rồi. Cái sự nhận biết nó luôn theo ta, nó luôn có mặt, tức là cái tâm Phật bất động nó luôn ở trong các vị. Khéo thì người ta xỉ một cái, mình quay đầu về là có cái nhận biết, chớp mắt là có cái nhận biết, dở chân là có cái nhận biết. Nó chưa rời lúc nào cả, thế mà mình không dám nhận, bỏ quên đó, chối bỏ, chối phân à, không dám nhận. Cái nhận biết là Phật của chính mình, cho nên ngài khai thị là chính là mi mà mi không dám nhận nó thôi. Chính là Phật hiện tiền nơi ta mà ta không dám nhận nó thôi. Và cái dòng chảy này nó có những cái cách khai thị thưa rất là lạ đời, rất là hay, không có tốn nhiều ngôn ngữ chữ nghĩa như ta. Ví dụ như đệ tử đời thứ ba của ngài Hoài Nhượng, đó là ngài Mã Tổ. Ông già đó là một bậc thiện tri thức cỡ lớn và cơ duyên dạy chúng của ông cũng rất là đặc thù. Có một vị tăng tới đảnh lễ ông, nói giờ bạch hòa thượng, xin ngài từ bi dạy cho con biết thế nào là tâm Phật bất động của con. Ông nói bữa nay ngươi hơi ồn ào đó, thôi về đi rồi mai tới đây ta dạy. Tại vì tâm thức nó đang rối bời, đang bấn loạn, đang khao khát muốn học hỏi, nó đang hướng ngoại đó. Ông tăng kia ngẩn ngơ, thôi ông không dạy, thôi đi ra. Ông tiễn ra cửa, ông vỗ vai một cái. Ông tăng nó quay lại, ông nói từ xưa tới giờ chỉ là cái ấy, quay đầu trở người làm gì? Thế thì vị tăng ngay đó là thể ngộ được cái bất động nơi chính mình. Và con đường này nếu mình phối hợp thiền sử, mình thấy cái cách khai thị người xưa dù có ngàn vạn cái phương tiện, nhưng mà không rời cái vùng trời bất động nó chỉ cho chúng ta. Tức là mình khéo quay về thể nhận được ngay nơi đứng đi nói cười, ngay nơi ho hen khạc nhổ, nheo mắt nhướng mày, có cái nhận biết đang sờ, đang hiển hiện, quý vị đang sử dụng, thì ngay đó mình khéo nhận thì xong ngay. con đường của thiền đấu ngộ nó nhỏ vô cùng, nó ít ỏi vô cùng, nó không có nhiều chứ cả. Cho nên khi lâm tế ngộ đạo rồi, nếu Phật pháp hoàng bá đâu có bao nhiêu, chút già. Nói nghe rườm rà, năm tông bảy phái và thiền sử thì nó đầy một cái thư tịch chất cả cả nhà. Thế nhưng mà cái chuyện thiền sư muốn chỉ một điểm nhỏ đó mà thôi. Một hôm, thiền sư Thần Hội đến tham vấn. Thần Hội là đệ tử Úc của Lục Tổ. Sư hỏi, ở đâu đến? Thần Hội nói, ở Tàu Khê đến. Rồi Ngài Thánh Nguyên Hành Tư, Ngài hỏi chứ, ý chỉ của Tàu Khê thế nào? Thần Hội chỉnh thân rồi thôi. Có nghĩa là gì? Hỏi ý chỉ của Lục Tổ Huệ Năng là thế nào? Ví dụ như mình đang đi đứng bình thường, ông hỏi chứ, ở đâu đến? Dạ con từ Tàu Khê đến. Hỏi, cái cốt yếu Phật pháp của Lục Tổ Huệ Năng là gì, ngươi nói cho ta nghe. Nếu mình diễn dịch cái ngôn ngữ dễ hiểu là như vậy, ngươi hãy trình cái ý chỉ mà sâu sắc nhất, cái điều của tổ dạy mà sâu sắc nhất, cô động nhất, trình cho ta biết. Ví dụ đang bình thường ông đứng nghiêm vậy, thế thôi. Thế thì cái điều gì Ngài Thần Hội Ngài muốn trình bày? Và cái này nó cũng không có gì lạ cả. Có những người thì khi hỏi thế nào là ý chỉ tổ sư, cái ông từ bên này ông đi qua bên kia, hỏi chừng đó thôi hay còn cái gì nữa, bên kia ông đi qua bên này. Rồi có khi thì ông làm bộ dựng Phật tử lên, tức là dựng cái cây phủi bụi đó, cái chổi lông gà phủi bụi đó. Phật tử nó có nghĩa là cái đồ để phủi bụi thôi. Có khi thì ông thả xuống. Còn ví dụ như Ngài Nguy Sơn, Ngài hỏi Cưỡng Sơn đó, hồi sáng giờ ta nghe tiếng của ngươi hái trà mà ta chưa biết hình ảnh của ngươi, cái hình thể ngươi ra sao, đừng có hiện hình cho ta coi. Cái Ngưỡng Sơn người tịch rung cái trà vậy, hiện hình cho thầy coi. Thầy nói, cái đó ngươi mới hiện được phân nửa thân thôi, hiện toàn thân đi. Cái nói con chỉ làm được chừng đó, thầy thử hiện toàn thân. Ngài Quy Sơn ngài đứng yên vậy, nó thầy cũng mới hiện được nửa thân thôi, đâu có toàn thân. Tức là một bên thì hiện thể, một bên hiện dụng. Yên lặng thì tự quay trở về thể, còn khởi động á là từ thể ra dụng. Thế nào là tĩnh tại yên bình là thể? Thưa, cái tâm Phật bất động của các vị, khi các vị an trú được thì lặng lẽ bất động, tỉnh sáng hiện tiền rõ ràng ngay nơi đây. Có phải bất động không? Còn khi mà mình vận dụng như mình đi đứng nói năng, nheo mắt nhớ mày, thì từ cái thể bất động của sự nhận biết, nó thể hiện ra công việc làm, vận hành của hình hài này, nó là cái sự biểu hiện của tâm Phật bất động đi ra. Thế thôi. Cho nên hỏi Thần Hội ý chỉ Tàu Khê thế nào, ông đứng nghiêm vậy, thể hiện cái gì? Cái bất động tỉnh tại hiện tiền rực sáng tâm Phật bất động của tổ, cũng là của ông nữa. Và Ngài Thanh Nguyên, Ngài khi thấy Thần Hội trình cái ý chỉ tổ sư như vậy, cái ông chê. Ông nói, vẫn còn đeo ngói gặp. Tức là gì? Vẫn còn bên ngoài, vẫn còn phương tiện, chưa phải thực sự thể hiện được thể đâu. Rồi Ngài Thần Hội, Ngài hạ ông câu, ở đây Hòa Thượng có vàng rồng cho người trắng. Ngài chê con biểu hiện cái điều này. Con thể hội cái điều này từ nơi tổ là còn ở bên ngoài, còn ngói gạch. Thế ở đây Hòa Thượng có vàng rồng cho người ta không? Xin Hòa Thượng dạy cho con biết. Thì Ngài dạy một câu nè. Giả sử ta có vàng rồng cho ông thì ông để chỗ nào? Là ý gì? Thưa, cái tự thể vốn bất động và rỗng lặng anh tự có. Ngay nơi đó không có gì gọi là đắc và sở đắc cả. Ta không thể truyền đạt thì pháp gì thêm cả. Ngươi tự có, ta cũng tự có. Ngàn thánh ngày xưa cũng an trú trong tâm Phật bất động và hành xử thế thôi. Và dẫn chừng này việc để thấy là cái cơ phong của Ngài cao vút. Tất cả những thiền khách tới, có khi một câu hai câu thôi, không có chỗ bám trong cái pháp thiền của Ngài. Đó là mình bàn về điểm thứ hai của Ngài Thanh Nguyên Hành Tư. Và cái điều thứ ba chúng ta đi vào nữa là từ cái phong cách của một vị thầy. nó ảnh hưởng rất là lớn đến cả một cái dòng chảy của môn đồ phía sau. Ảnh hưởng từ thầy đến với trò, điều này nó là điều rất là tất nhiên thôi. Mình đọc cái tập thơ chị Đáng Nghiêm, mình thấy ngôn ngữ của chị, phong cách của chị giống sư ông lắm. Chút đó thôi quý vị thấy. Đa phần các vị được sinh ra từ sư ông thì các vị không có chạy trốn đường nào, không có cái nét gì giống sư ông hết đó. Chắc như vậy thôi. Nói năng đi đứng hành xử, và những cái vận hành của mình nó đều đi theo một quỹ đạo đó à. Một cái quỹ đạo như vậy thôi à. Và cái điều này thưa đại chúng là cái duyên của mình rất là lớn. Cái duyên của mình nó hợp với một vị thầy, cho nên mình đến vị thầy kia. Tức là từ sâu xa của đời sống tâm thức quá khứ cho tới hiện tại, mình có những cái tương ưng cung bậc tâm thức, cho nên mình mới đến vị thầy kia, mình mới cảm vị thầy kia, mình mới quý kính vị thầy kia, mình mới theo học vị thầy kia. Cho nên cái ảnh hưởng của các dòng chảy này nó là điều rất là tự nhiên, đó là điều đặc biệt từ sâu xa nó thể hiện ra như vậy. Cái thứ hai là cái công phu giũa mài trui rèn. Cái ngôn ngữ bây giờ nó gọi là tôi luyện á, ngôn ngữ miền Bắc gọi là tôi đó, tôi tức là rèn luyện, tôi luyện giữa ngoài tối thiện. Trong một cái lò thiền á, thì nếu mà mình luyện cuộc đời mình vào đó, thì cái khả năng giữa ngoài tối luyện của cái lò đó, tự nhiên mình thành những thanh thép như vậy thôi. Cái năng lực của lửa, cái năng lực của búa, cái năng lực rèn giũa đập, nó tự nhiên nó phải trở thành những thanh thép, những thanh kiếm trong cái lò kia thôi. Đó là điều tất nhiên. Cho nên ta lưu ý là cái phong cách của vị thầy, đức hạnh của vị thầy, sở ngộ của vị thầy, cái trình độ thâm chứng của vị thầy làm nên cái dòng chảy rèn được cái thế hệ kế thừa. Điều này nó rất là tất nhiên. Và mình nắm được cái ý này thì mình sẽ nhìn thấy là những cái nét rất là khác của Tông Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhã khác nhau. Có một điều dễ thương nơi cái dòng chảy này đó là thế này. Giải thích thêm một chút và nói lên một cái nét rất dễ thương của dòng Ngài Thanh Nguyên. Ta biết là Thạch Đầu Hy Thiên là đệ tử của Ngài Thanh Nguyên Hành Tư. Dường như Ngài Thanh Nguyên, Ngài không có nhiều đồ đệ lắm. Và Thạch Đầu dựng lập môn phong một nơi. Mỗi một ngày ông phát tâm đi gánh gạo rất xa về để nuôi chúng. Và có một hôm ông ngồi ở trên triền núi, cái nguyên nhân để ông dời một cái đạo tràng từ trên núi xuống dưới chân núi đó là một hôm ông ngồi trên triền núi, ông nhìn thấy có một nhóm Phật tử họ mang gạo, gánh gạo đem lên đi cúng dường cho đại chúng ở trên núi. Ông thấy tội nghiệp quá, đường núi rất là cực, cho nên hôm sau ông quyết định là dời đạo tràng xuống triền núi để cho những người cư sĩ Phật tử họ không đến độ cực nhọc khi mang thức ăn đến cúng dường. Và sau đó thì cứ mỗi một ngày ông đi gánh gạo từ phố về để cúng dường lại chúng, để nuôi chúng. Đó là cái nét rất là đẹp của Ngài Thạch Đầu Hy Thiên, đệ tử Ngài Thanh Nguyên Hành Tư. Mình đọc ở trong Lâm Văn Lục mình thấy vậy. Qua đến đất nước này mình rất là thiệt thòi. Thiệt thòi đây có nghĩa là cái thời giờ mình tự nhiên nó ít lại. Mình thò tay vô cái máy là lần lần nó bị hút, rất là mất thì giờ trong cái chuyện làm những cái CD. Ở Việt Nam mình nhiều thì giờ hơn nhiều. Mình có bộ Thiền Học Đại Thành nó dày vậy nè, và trong đó nó rất là nhiều bộ sách hay. Và trên cái đầu giường của mình là sách, bên bàn mình là sách vỡ đầy hết. Chung quanh mình thò tay là có sách, thò tay là có sách đó. Sách tiếng Tàu, sách tiếng Việt, hai thứ thôi. Và mình tưởng là đi qua đất nước này không có cái điều kiện để đọc sách trực tiếp bằng tiếng Tàu. Thế nhưng mà qua đây nó cũng không phải là tránh được. Cứ đi lên trên chùa Xá Lợi Giải thì có một anh người Hoa bằng hữu ngày xưa ở Sài Gòn á. Anh mới tống cho 5-7 cuốn sách bằng tiếng Tàu rất là hay của Ngài Ấn Thuận. có một cái cuốn mà rất là hay và mình nghĩ có thì giờ mình đọc vào mình chia sẻ với các vị. Đó là cuốn Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc, Trung Quốc Thiền Tông Sử, Ấn Thuận. Quý vị nghe tên ông già này chưa ha? Ông vừa mất, mình có nói chuyện này chưa? Ông sống tới 103 tuổi. Và thầy của Ngài Thánh Nghiêm, thầy của cô Chứng Nghiêm. Cô Chứng Nghiêm là cái người làm công tác từ thiện nổi danh trên thế giới này. Và hầu như nơi nào cũng có cái từ tế, hội từ tế đó. Cái công trình của cô á, là cô làm một cái trường đại học y nè, một cái bệnh viện y nè. Và toàn bộ những người cư sĩ họ trông nom quản lý và tất cả tăng ni thì có quyền vô trong bệnh viện đó miễn phí. Và cái điều hay đó là trong cái công tác tổ chức của cô, người ta không biết tới cô. Người ta chỉ biết những người điều hành không, mà không biết là cái con người điều hành từ bên trong á, là top nhất á, là cô này, mà một sư cô mảnh mai gầy guộc thôi. Nhưng mà điều hành nhiều cơ sở rất là rộng trên thế giới này. Và đó là người môn đệ nữ, còn những người môn đệ khác rất là giỏi, và thư tịch của Ngài Ấn Thuận thì cái số lượng nó chắc nhiều hơn Ấn Quang Đại Sư ngày xưa. À, nhiều hơn Ngài Thái Hư. Thái Hư toàn thư tập thì nó gần bằng tủ của mình vậy đó. Cái sức sáng tác Ngài Thái Hư rất là lớn, nhưng mà so với Ngài Ấn Thuận thì vẫn thua. Cái học của Ngài Ấn Thuận rất là mênh mông, rất là nhiều lĩnh vực nào Ngài nghiên cứu, Ngài viết cũng tới nơi tới chốn cả. Và Tổng thống của Đài Loan là Trần Thủy Biển, một bề suy tôn Ấn Thuận. Đó là mình nói sơ một chút về Ngài Ấn Thuận. Nhưng mà cái điều quan trọng là năm ông trên 100 tuổi, bác sĩ tới khám cái đầu của ông á, thì người ta phát giác ra một điều là tế bào não của ông nó như một người thanh niên mới 40. Rất rất là tốt. Cái khả năng, cái sức sống của não bộ ông nó phi thường vô cùng. Và ông bệnh từ năm 40 tuổi. Bệnh lai rai, bệnh hoài vậy đó. Thế mà vẫn làm việc rất là đều. Sách của ông hiện tại nó là một cái thể loại nền tảng cho cái ngành Phật học của Trung Quốc hiện đại. Là một nhà Phật học lớn nhất của Trung Quốc, có tên trong cái danh sách của những nhà văn hóa lớn của thế giới hiện tại. Ngài Tinh Vân á, cơ sở rất là mênh mông, rất là nhiều nơi, nhưng mà so với ông già này thì không có kilo nào cả. Đó là Ngài Ấn Thuận. Và hai ba cuốn anh bằng hữu mình anh mới cho. Một là Con Đường Thành Phật, hai là Con Đường Giải Thoát, ba là Lịch Sử của Thiền Tông Trung Quốc, ba cuốn. Mình khoe với các vị điều này nó có cái dụng ý á. Biết dụng ý gì không? Có dụng ý là quý vị phải học tiếng Tàu để đọc. Người thứ hai chúng ta đi vô thử cho vui, đó là Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Mình cũng chia sẻ những điều giống như Ngài Thanh Nguyên Hành Tư. Thứ nhất là một đoạn nhân duyên vấn đáp. Thứ hai là một đoạn pháp thoại ngắn khai ngộ cho đạo nhất. Thứ ba là trắc nghiệm và phó chúc cho người sau. Hiền Nghiêm nghe cái này nó có dễ tiếp thu không vậy? Tạm được ha. Có cái điều lạ mình lưu ý ở đây là thế này: Vĩnh Gia Quyền Giác nè, Thanh Nguyên Hành Tư nè, Nam Nhạc Hoài Nhượng nè. Và Ngài, trong 5 người mình tuyển thì tới 3 người không phải xuất gia từ lục tổ Huệ Năng. Chỉ có Ngài Quốc Sư Huệ Trung xuất gia tổ Huệ Năng. Và Ngài Thận Hội thì cũng xuất gia nơi khác nữa, và tới tham vấn với tổ Huệ Năng và Thế Ngộ Đạo. Chỉ có Ngài Huệ Trung Quốc Sư. Đó là điều thứ nhất rất là lạ. Trước khi Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng đến với tổ thì ông đã học luật ở chùa Ngọc Tuyền rồi. Ông với một người bạn tên là Thản Nhiên, hai anh em mới đi vân du về Nam học thiền. Và khi đến Tung Sơn thì Thản Nhiên thể ngộ được đạo nơi ngài Huệ An, cho nên Thản Nhiên ở lại Tung Sơn. Riêng ngài Hoài Nhượng thì ngài đến tham vấn với Lục Tổ. Cái câu đầu tiên thì ngài Tào Khê hỏi ở đâu đến. Hoài Nhượng thưa ở Tung Sơn đến. Lục Tổ Huệ An hỏi tiếp với vật gì đến. Ngài nói in tuồng một vật tức không trúng. Câu hỏi cũng hóc búa. Và câu trả lời này thì trong này thì không có ghi, nhưng mà trong Tổ Đường Tập thì chúng ta biết rằng phải 8 năm, 8 năm mới trả lời câu hỏi đó xong. Vật gì đến? Thứ hai là mất 8 năm mới trả lời được cái câu là nói một vật không có trúng. Mình khai thác một cái đoạn nhân duyên này, dĩ nhiên ai cũng biết là hình hài này là con người. Mình mới bước vô cửa tổ thì ông lại chặn đầu hỏi câu là chứ Phật gì đến. Mình trả lời sao? Và ông già Lục Tổ Huệ Năng này, ông có cái lạ là ông hay dùng cái chữ này. Trong Pháp Vô Đàn Kinh mình dẫn ra hai đoạn thì quý vị thấy ông thích cái chữ này ghê á. Ví dụ như cuối cuộc đời lúc về già, một hôm vân tập đồ chúng rồi ông nói một câu là ta có một vật không đầu, không đuôi, không tên, không họ, không trước, không sau, không dài, không ngắn, không xanh vàng, đỏ trắng. Các ông nói thử ra vật đó vật gì? Thần hội rất là lẹ miệng bước ra nói dạ cái đó là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Nói như thế trật cái trúng. Trúng thì có trúng, nhưng mà bị tổ quở. Tổ nói là ta đã nói với ngươi là cái vật này nó không tên không họ, mà ngươi dám nói nó là bản nguyên của chư Phật, Phật tánh của thần hội. Ngươi đúng là cái hàng môn đồ tri giải. Trong tương lai ngươi ra dựng đạo tràng làm đạo thì ngươi không thoát khỏi cái chuyện, không thoát khỏi cái chuyện là chỉ dạy thiền đầu môi chót lưỡi, chứ không có dạy trực tiếp vào cốt tủy của thiền. Người ta phân hai loại là tử ngữ và hoạt ngữ trong nhà thiền á. Cái điều này gì như mình có giải thích cho các vị nghe rồi chứ hả? Tử là chết, hoạt chữ nghĩa sống và chữ nghĩa chết. Thế nào là tử ngữ? Mình giải thích rất là sáng, mở bung ra hết để người ta hiểu đó là loại tử ngữ. Mình đừng tưởng là mấy ông thầy dạy đạo hay thiên hạ nghe mê mẩn, chữ nghĩa tràn đầy là hay, đối với con mắt nhà thiền thì dạng nó là dạng tử ngữ chứ không phải hoạt ngữ. Không có gợi được trong tâm thức người ta cái sự khát khao tu học. Vì đa phần tâm thức của chúng ta có một thói quen là cái gì mình hiểu thì mình nghĩ cái đó xong rồi, không có kích thích được cái tâm ham tu, không có làm cho tâm bồ đề của người ta nó khởi phát dũng liệt. Cho nên cái cách mà giải thích mênh mông làm cho nó sáng tỏ, người ta đủ hiểu là không còn gợi được cái sự tò mò của người ta. Người ta không còn thích thú nữa. Họ nếm chút hương vị họ thấy đủ rồi. Đó là làm thui chột tâm thức của người khác. Cho nên đối với thiền á, thì cái cách dạy và cái cách diễn bài ngôn ngữ gọi là tử ngữ. Và cái câu tổ ở ngài Thần Hội đó là ngươi chỉ thành bọn môn đồ tri giải mà không thể đẩy người ta tới tận cái suối nguồn của dòng thiền. Cái thể ngộ như vậy thì nó sẽ cạn. Và cái năng lực đào tạo như vậy thì không có tạo được những con người hùng dũng, có sức mạnh, là những tay bản lĩnh nghiêng trời lệnh đất để có thể nắm cái cương tông, cái cương lĩnh của tổ sư thiền. Chỉ thành một cái hàng môn đồ của người giải thích kinh luận chữ nghĩa chơi cho vui thôi, bị quở rất là đúng. Tương lai chúng ta học vào ngày thần hội các vị thấy, nhưng mà mình vẫn cái điều quan trọng mình vẫn là đây, ông thích dùng cái chữ vật, vật gì đến và mất 8 năm, thì chúng ta thấy là thiền sư như ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài vận dụng không phải là tử ngữ mà vận dụng hoạt ngữ nè, gieo vào tâm thức của cái anh chàng mới đến kia một cái sự khao khát tìm tòi, muốn quay vào bên trong thể nghiệm cho biết là cái câu tổ hỏi là ý gì. Đến một hôm mới bật sáng lên đảnh lễ tổ, nói dạ bạch ngài, cái câu ngài hỏi từ 8 năm về trước là vật gì đến hôm nay, thưa với tổ là con trả lời được. Ông nói ồ, trả lời đi, vật gì đó, nói mau. Thường thiền sư hỏi thì kèm theo cái tiếng nói mau nghe. Trù trừ là ăn gậy, trù trừ là bị tống cho một đạp văng ra ngoài cửa chứ không có nương tay. Thường là nó như vậy, nói mau, nói mau. Nói dạ, nói một vật tức không có trúng. Nói nó là vật không có trúng, tức là gì? Gắn tên cho nó thì không được, chỉ chỗ nó ở thì không được, nói nó dài ngắn, xanh đỏ trắng vàng gì không được cả. Nó là cái tự thể bất động hiện tiền, đang có mặt nơi đây, không vắng lúc nào cả. Cái tâm Phật sáng ngời tỉnh tại đang sử dụng. Nói vật thì không đúng, mà nói phi vật cũng không đúng nữa. Nó nương hình hài này để nó biểu hiện, mà nó không phải hình hài này. Tâm của ta ở đâu? Nó không ở trong thân, nó không ở ngoài thân, không ở trong con mắt. Nó không phải là sự suy nghĩ, nó không phải là cái vui buồn. Thế nhưng mà rời cái vui buồn không tìm ra nó, rời thân là không có nó, rời cái nheo mắt nhướng mày không có nó. Mà cái nheo mắt nhướng mày này thì không phải tâm, tại vì lúc nào chẳng có cái nhận biết. Cái nhận biết là cái nó luôn làm nền để cho sự sống này có mặt. Mà nó không phải là hình hài, không phải là cái vui buồn, không phải là sự suy nghĩ. Nó là cái nhận biết hình hài, nó là cái nhìn thấy sự suy nghĩ, nó là cái nhìn thấy cái vui cái buồn đi ngang qua. Cho nên nói nó vật không đúng, nói nó phi vật không đúng. Cho nên cái câu mà nói một vật không đúng thì tổ biết, ồ anh này nhận ra rồi. Ngài hạ thêm một câu là có tu chứng không, tức là có cần phải đi ngang qua cái sự thực tập cực khổ cay đắng mới thể nhận được cái điều này không. Ông hạ câu phía dưới nữa là tu chứng thì chẳng không, tức là tu tập thì chẳng không, nhưng mà chứng đắc thì không có. Là gì? Con rất là cực nhọc, con miệt mài quanh năm để sống được với cái nhận biết này, cho tới lúc bây giờ nó hiện tiền rõ ràng, lúc nào cũng có nó cả. Thế nhưng mà khi con sống được rồi, con thấy không có thêm gì cả. Cái đó là cái tự có của con rồi, không phải là con tu là được cái đó, mà cái đó là cái tự có. Cái tự hữu nó vốn đã sẵn như thế này thôi. Cho nên tu chứng thì chẳng không, mà nhiễm ô thì không được. Câu đó có dễ hiểu đối với các vị không? Không có quả gì để chứng, tức là mình quên á thì mình thấy mình là vui là buồn. Chợt nhớ thì vui buồn là cái bị mình nhận diện, mình là cái nhận biết vui buồn chứ không phải vui buồn. Thế mà cả một đời mình chết mãi tới hôm nay, mình chưa hề nhận ra cái này, cho nên mình thấy mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận, mình bất an. Một sáng tình cờ nào đó cái mình chợt quay về, mình nói ồ, tại sao mình khờ dại như thế? Vui buồn là cái đến và đi, mình là cái nhìn thấy vui buồn đang sừng sững. Cái đó nó hiển hiện mà chưa bao giờ mất. Thế mà tại sao lâu nay mình cứ luyện cuộc đời mình vào cái sự nổi chìm của vui buồn? Và mình quay trở lại mình nhận ra thì thưa rõ ràng là cái này không phải từ bên ngoài chạy vô, cũng không phải ở bên trong chạy ra, cũng không phải nhờ mình tu mà có, mà cái này nó đã tự có do mình quên thôi. Và nhớ với quên nó cách nhau bao nhiêu xa? Trong đường tơ kẻ tóc. Và một đời mình tu bao nhiêu khổ hạnh, mình nhận được cái thể nhận biết này, nó cũng giống như người ta không có tu bao nhiêu cả, nhưng mà duyên mai gõ cánh cửa họ nhận ra được thì nó giống y như nhau. Cho nên không có mất công tu. Nếu người khéo và người thông minh quay về nhận thì nó giống như người đã hà sa kiếp tu lục độ vạn hạnh thể nhận vậy thôi. Cho nên con đường này nó không phải là con đường của cực khổ để thể nhận, mà cái con đường của người có cơ duyên và khéo quay về nhận ra thôi. Và nhận ra rồi thì phát giác ra là không có thêm gì cả. Cho nên tu thì cần phải có, nhưng mà nhận nó được rồi thì không có gì thêm cả. Nó là vậy thôi à. Nó là tự thể, nó là như nhiên bất động như thế thôi. Cho nên nhiễm ô không được. Không có nói là chứng quả thánh gì cả. Nó là cái tự có. Anh chỉ cần quay về nhận ra được nó, cái vốn đã có từ nghìn đời thế thôi. Đó là cái mẫu nhân duyên vấn đáp để chúng ta thăm dò vào cái chiều sâu tâm thức của Ngài Hoài Nhượng, Ngài Ngộ Đạo. Và sau câu nói đó thì Lục Tổ Ngài ấn chứng. Ngài nói một câu nè: chính cái chỗ này là chỗ hộ niệm của chư Phật. Ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Chính cái chỗ liễu tri thường hằng, cái sự nhận biết bất động này là cái chỗ mà thập phương chư Phật trao truyền. Ta cũng sống như vậy. Ngươi nhận ra ngươi sống thì cũng giống như ta vậy, không khác gì nhau cả. Là cái câu ấn chứng. Và Ngài nói thêm là Tổ Bát Nhã Đa La trước khi Bồ Đề Đạt Ma qua trung thổ thì Ngài có di chúc là dưới chân của ông sẽ có một con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ. Và cái điều mà Tổ nói đó, nó ứng nực lên ngươi á. Ngươi sẽ là người thay ta làm cho dòng giải thiền nó có mặt ở phương Nam. Và cái con ngựa tơ đó nó sinh ra dưới chân ngươi chứ không phải dưới chân ta. Tức là ngươi sẽ có một anh đệ tử, và người đó có cái năng lực kỳ vĩ, có khả năng là làm cho Phật Pháp rất là hưng thịnh của một thời, gầy nên cái dòng chảy của nhà thiền kéo dài cả nghìn năm về sau. Cho nên ngươi hãy đi một phương khác giáo hóa, đừng ở lại nơi đây. Và tuy là di chúc như thế, nhưng mà ông ở lại hầu hạ Tổ tới 15 năm. 15 năm, mất 8 năm rồi thêm 15 năm nữa. Chúng ta cũng chưa có khảo sát để biết là 8 năm này cộng với những năm hầu hạ sau nữa nó ra 15 năm, hay là sau 8 năm, 15 năm thì chúng ta chưa có khảo sát kỹ. Nhưng mà tương đối thời gian này rất là dài ở bên thầy. Học cho hết nghề mới chịu đi. Các vị rời thầy sớm là một sự thiệt thòi. Tại vì sao? Cái kinh nghiệm của một đời tu người ta tập trung lại, và mình thì không có mất công bao nhiêu hết. Mình lượm ngang cái sự tinh chế của người ta, mình xài. Những cái kinh nghiệm của đời sống này, kinh nghiệm của sự tu, kinh nghiệm của cái học, họ vo tròn lại, nó thành cái tinh hoa của họ, họ truyền cho mình. Cho nên mình nương với một vị thầy mình học, thưa, nó đỡ cay cực vô cùng. Nó đốt đi được cái giai đoạn rất là dài, cái cực nhọc của công sức ta. Và ở nhân gian các vị để ý là không có một nhà khoa học nào mày mò thử nghiệm từ cái ấm nước sôi để làm lại chiếc xe lửa cọc cạch rồi mới tới chiếc phi cơ. Họ tiếp thu ngang cái trình độ phát triển, từ đó họ đi lên thôi. Nói theo cái ngôn ngữ dễ hiểu là người sau đứng trên vai người trước để phát triển, cứ chồng lên vậy đó, chứ không phải là làm lại từ đầu. Và trong thế giới người tu chúng ta cũng vậy. Mình nương với thầy, thưa, nó có một điều tiện lợi thứ nhất á, là cái uy tín của vị thầy đủ lớn, mình tự nhiên mình thấm đẫm cái năng lực hành đạo của những vị thầy, mình làm đạo rất là dễ. Cái thứ hai là mình tiếp thu được cái tinh hoa của ông truyền đạt cho mình, đỡ tốn công sức vô cùng. Đó là hai điều có lợi. Cho nên người xưa ngộ đạo rồi, Tổ phân phó rồi mà vẫn ở lại hầu thầy 15 năm. Đó là mình nói một đoạn nhân duyên của Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Và chúng ta trích lại đây một đoạn pháp thoại Ngài khai thị cho Đạo Nhất. Vào thời Đường niên hiệu Tiên Thiên thứ hai, tức là năm 713, đầu thế kỷ thứ 8, Ngài đến núi Hoành Nhạc, chùa Bát Nhã. Có một vị sa môn ở huyện truyền pháp hiệu là Đạo Nhất hằng ngày ngồi thiền. Sư biết đó là pháp khí. bèn đi đến hỏi: Đại đức ngồi thiền để làm gì? Lão Nhất thưa: Để làm Phật. Câu trả lời rất là hay và cũng rất là mạnh. Sau đó sư lấy một cục gạch đến bên hòn đá ở trước am, Lão Nhất ngồi để mài. Lão Nhất thấy lạ hỏi: Thầy mài gạch để làm gì? Sư đáp: Mài để làm gương, làm cái kính để soi mặt á. Lão Nhất nói: Gạch mài đâu có thể thành gương được. Hòa Nhượng bảo: Thế thì ngồi thiền đâu thể thành Phật được. Và Đạo Nhất thưa: Vậy thì làm thế nào mới phải? Hòa Nhượng nói: Như trâu kéo xe, nếu xe không đi, đánh xe là phải hay đánh trâu là phải? Đạo Nhất lặng thinh. Sư nói tiếp: Ngươi học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền thì thiền không phải ngồi nằm. Nếu học ngồi Phật thì Phật không có tướng nhất định, đối với pháp không trụ, chẳng nên thủ xả. Ngươi nếu ngồi Phật tức là giết Phật, nếu chấp tướng ngồi thì chẳng đạt cái ý. Đạo Nhất nghe sư chỉ dạy như uống đề hồ, lễ bái hỏi: Dụng tâm như thế nào mới hợp với vô tướng tâm muội? Sư bảo: Người học pháp môn tâm địa như gieo giống, ta nói pháp yếu như mưa móc, nếu duyên ngươi hợp sẽ thấy đạo này. Và Đạo Nhất thưa: Đạo không phải sắc tướng, làm sao thấy được? Sư dạy: Con mắt pháp tâm địa hay thấy được đạo, vô tướng tam muội cũng là như vậy. Và Đạo Nhất thưa: Có thành hoại chăng? Sư bảo: Nếu lấy cái thành hoại tụ tán mà thấy đạo là không thể thấy đạo. Nghe ta nói kệ: Tâm địa chứa các giống, gặp ước liền nảy mầm, qua tam muội không tướng, nào hoại lại nào thành. Đạo Nhất nhờ khai ngộ tâm ý siêu nhiên, theo hầu sư suốt 10 năm, mỗi ngày càng nhận ra lý đạo. Cái câu khai thị này có dễ cho chúng ta đi vào không? Để mình lục lại trong tổ đường tập thử ra nghe. Kiếm cái đoạn nhân duyên khai ngộ, mình đọc hoài mà cái cuốn này chưa hết. Trong thiền sử ghi ngài Đạo Nhất này nó có nhiều cái rất là lạ. Tức là ông đi như trâu, nhìn như cọp vậy đó. Các vị để ý con trâu nó đi chứ ha. Con trâu nó đi nó không có bao giờ mà nó, cái đầu nó ngó làm sao đi được hết, nó thẳng tới à. Cọp nó nhìn thì nó quay cả người nó nhìn. Đi như trâu, nhìn như cọp. Tức là rất là đường bệ trong nguyên nghi. Thường thường người ta dùng cái từ đó là chỉ cho một con thầy tu oai nghi rất là đường bệ. Nó là đi như trâu, nhìn như cọp. Có hai ý trong cái lời khai thị này. Thứ nhất là thiền không phải ngồi nằm. Thứ hai là Phật không có tướng nhất định. Nếu mình ngồi Phật tức là giết Phật, nếu chấp tướng ngồi tức là không phải tọa thiền. Thế nào là thiền không phải ngồi nằm? Khi mình ngộ được đạo, sáng được tâm, thì cái công phu tu của mình không phải chỉ có việc ngồi mới tu. Mà anh đi đứng nói cười động tĩnh lúc nào anh cũng mời cái sự nhận biết, nó luôn hiển hiện chiếu sáng, thì anh đang sống trong thiền định và đang sống trong tự tánh định. Còn mình ngồi mới tu, rồi những lúc không ngồi thì lúc đó làm gì? Để tâm chạy lang thang ư? Cho nên cái quan trọng nhất là mình phải làm thế nào trong mọi oai nghi đều thực tập cho được. Và mình nhớ là lúc nào mình thiếu cái sự nhận biết tỉnh sáng có mặt là lúc đó mình không phải là người tu. Hãy có quan điểm nó rất là chặt chẽ vậy. Người xưa gọi là khi tâm anh không có ở nơi thân, lúc bấy giờ hình hài anh là một cái xác chết đi trên mặt hành tinh, chứ anh không phải là con người có sự sống. Có một vị thiền khách tới tham vấn thiền sư, hỏi thưa thầy thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Vì thầy nói, tại sao ông không hỏi ý của ông hỏi ý tổ sư Ấn Độ sang làm gì? Cái vị tăng kia thay vì nương theo cái lời tổ dạy quay lại để thể nhận được cái gì nó chính mình, thì ông nói, con đã từng một lần đến vị thiền sư A, thiền sư B hỏi, thì con cũng nghe vị kia trả lời giống như thầy vậy. Cái vị thiền sư nói, thì giả, lôi cái xác chết này ra ngoài. Ta không muốn hắn ở trong này hôi hám pháp đường của ta. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tâm thức anh nó đang đi dạo chơi. anh đang hỏi tôi bày cho anh con đường, anh quay trở về làm Phật, thế mà anh không có khả năng quay về để làm Phật, anh lại vận dụng ý thức. Khi nhớ tới vị thiền sư kia trả lời, tức là hình ảnh của cái đạo tràng kia nó hiện về, tâm thức anh đã đi đến đó, anh lục lọi trong kho tàng ký ức để nhớ là chuyện xưa. Và khi làm điều này nghĩa là gì? Thưa, tâm không ở lại với thân. Cho nên nếu mình có một cái quan niệm tu mà nó rất là chặt chẽ, thật sự ham tu á, thì mình hãy nghĩ rằng lúc nào mà tâm mình không có ở nơi thân, lúc đó hình hài này là một cái xác chết, nó đang đứng, đang đi, đang mặc áo trên hành tinh này, đang ăn cơm tiêu phí của thí chủ, nhưng mà ta thực sự làm quan phí một đời tu, quan phí cơm gạo của thí chủ, làm uổng công của thầy dạy cực nhọc đối với đời sống của ta. Và tu thật sự nó là như vậy. Cho nên thiền không có tướng ngồi là như thế. Thể nhận được tâm Phật bất động, biết cái liễu tri thường hằng chính là tâm Phật của anh, thì làm thế nào trong mọi phút giây của đời sống sống cho được, gọi đó là thiền. Và khi sống được như thế thì Phật có tướng ngồi không? Thưa không. Đi đứng nói cười, nheo mắt nhướng mày, lúc nào cũng an trú được trong tâm Phật. Và Phật bây giờ không phải là cái hình hài này. Phật là Như Lai bất động, là tự thể niết bàn, là tâm Phật vô sinh. Anh đang sống, anh đang sử dụng, cho nên Phật không có tướng ngồi, tướng nằm gì cả. Thiền cũng không cần phải ngồi mới thiền. Làm thế nào mọi phút giây của đời sống đều tu, gọi đó là thiền. Và làm thế nào lúc nào cũng an trú trong sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Lúc bây giờ là Phật đang phóng quang, chiếu sáng cả sơn hà đại địa. Thế thôi. Cho nên trong đây dạy nè, người nếu ngồi Phật tức là giết Phật, nếu chấp tướng ngồi thì chẳng đạt ý. Nếu chấp Phật chỉ là ngồi thế thì giết Phật. Phật là cái sự sống linh hoạt hiện tiền. Khi anh sống được cái tâm bất động của anh thì Phật có mặt trong mọi lúc, và đó là Phật. Đó là cái đoạn nhân duyên của Ngài khai ngộ với Đạo Nhất. Và cái cuối cùng, chúng ta nói đến trắc nghiệm và phó chúc cho người sau. Sau này Đạo Nhất đi giáo hóa ở Giang Tây, xin hỏi chúng chứ, Đạo Nhất vì chúng thuyết pháp chăng? Tức là có phải là Đạo Nhất đã ra dựng lập đạo tràng, thu nhận đồ chúng, giải thiền giải đạo, có phải như vậy không? Thì chúng đáp, dạ, đã vì chúng thuyết pháp, tức là đã làm tông chủ một nơi đang giải thiền. Sư hỏi chứ, sao không thấy người đem tin tức về? Chúng lặng thinh, không trả lời. Sư bèn sai một vị tăng đi thăm, trước khi đi sư dặn, đợi khi y thượng đường á, chỉ hỏi làm cái gì? Rồi y trả lời như thế nào, nhớ điều đó đem về nói với ta thôi. Tức là khi Ngài Đạo Nhất thăng tòa sửa soạn thuyết pháp á, thì ông tăng chỉ cần ra đứng điểm mặt hỏi làm cái gì? Rồi Đạo Nhất trả lời thế nào đó thì ngươi nhớ cái câu trả lời đó đem về nói cho ta. Vị tăng kia nghe lời làm y như thế. Thì khi nghe vị tăng kia hỏi thì Ngài Đạo Nhất nói một câu thôi. Từ loạn hồ sau 30 năm chưa từng thiếu tương muối. Có nghĩa là gì? Thường thường loạn hồ là loạn gì? Tức là từ ngày Bồ Đề Đạt Ma đặt chân vào đất Trung Thổ, từ đó về sau chưa lúc nào thiếu tương và muối cả. Tương muối là cái nhu yếu cần dùng của già lam. Tức là từ ngày ta được khai ngộ, ta kế thừa được cái dòng chảy của tổ sư thiền, thể nhận được ý của Bồ Đề Đạt Ma, tới hôm nay chưa lúc nào thiếu vắng cái sự sống tỉnh tại hiện tiền của tâm Phật bất động nơi ta cả. Và khi vị tăng đem lời đó về thưa lại với Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, Ngài gật đầu. Đó là trắc nghiệm và phó chúc cho người sau. Và vài điều mình tổng kết. Thưa đại chúng, là người xưa họ có cái điều rất tuyệt vời. Đó là đa phần các vị thiền sư họ đều sử dụng hoạt ngữ chứ không có sử dụng tử ngữ. Năm lọc mười lừa, họ ít có vận dụng ngôn từ chữ nghĩa giảng dạy nó như rừng như biển. Họ muốn loại bớt những người có cái nhu yếu hiểu mà không có nhu yếu tu. Và cái cách này, người nào vào được cửa thì người đó trở thành hàng long tượng, tức là lựa được một người là xứng đáng là kỳ lân, chứ không phải là thường như chúng ta là lựa người, tuyển người nó thành phần rất là sòn sỉnh. Người xưa cái cách của họ dùng là như vậy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là đa phần các vị thầy này, khi các vị thấy là tuy họ đã thể ngộ đạo, họ là những bậc thầy sáng chói rồi, thế nhưng mà khi gặp một bậc thiện tri thức lớn, thường họ thân cận có khi 10 năm, 15 năm. Họ tìm phục, ẩn nhẫn và tu tập làm cho đời sống đạo của họ sáng bừng. Tức là đạo đức đủ dày, dòng dải đủ sâu, tâm đủ thuần tịnh, họ mới bắt đầu ra dựng đạo tràng giáo hóa. Đó là hai điều đặc sắc nơi các vị thiền sư này. Thứ ba nữa là cái điều rất hay ta cũng gặp nơi đây là các ngài chọn môn đồ tiếp độ đệ tử. Và khi có được một người lỗi lạc, khi có được một người rất là vừa ý, thì tâm ý thầy trò đều rất là tương thông nhau. Cái sự cảm thông, hiểu biết nó rất là tương thông. Đó là ba điều đặc biệt nơi các vị sư ngày xưa. Và cái điều này nó làm nên một cái thành quả rất là tốt lành của dòng chảy. Nó là dòng chảy rất là dài. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.